Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, quận vương Herode nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng ông Gioan đã từ cõi chết sống lại, còn kẻ khác lại nói ông Elia đã hiện ra, kẻ khác nữa nói rằng một tiên tri thời xưa đã sống lại. Nhưng Herode thì nói ông Gioan chẳng đã chém đầu rồi, ông này là ai mà chẳng nghe đồn làm những điều như thế? Và vua tìm cách gặp người. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho ngày thứ 5 của tuần thứ 25 thường niên chúng ta vừa nghe ngắn ngủi thôi về vấn đề quận vương Herode, phải không ạ? Tại sao gọi là quận vương mà không gọi là vua Herode? Tại quận vương bởi vì nó không có toàn quyền trên cái dân của mình, nó chỉ có một phần đất nào thôi, chứ còn ngoài ra thì bị dân Roma đô hộ rồi. Herode đó thì có quyền ở xứ Galilee thôi, chứ không phải Judea. Judea là Philato. Bởi thế nên có một lần Philato đang xử Chúa Giêsu đó, mà nghe biết Herode đang ở Jerusalem, mà họ lại tố Chúa Giêsu là ở Galilee, người thuộc về Galilee. Do đó nên Philato mới giải giao Chúa Giêsu cho Herode, lúc bây giờ đang ở Jerusalem. Đó thì em mới đầu xin phân tách qua một tí về nhân vật Herode với vai trò của ông này như vậy. Đó là về cái quyền bính của ông ấy. Nhưng mà thật sự ra đó, ông là con người như thế nào? Chúng ta đọc một số bài phúc âm chúng ta cũng biết rồi. Trước hết là ông ấy ham sắc. Bởi thế nên ông ấy cưới người chị dâu của mình. Và vì thế nên mới bị Thánh Gioan Tiền Hô trách móc, khuyến cáo là không được làm như vậy. Thật sự ra ông cũng nể Thánh Gioan Tiền Hô. Các phụ âm cũng nói rõ như vậy, ông ấy nể. Và nhưng mà ông ấy lại vì ham sắc và tham quyền và giữ danh dự của mình. Bởi thế nên khi mà ông đã nói ra một lời, đã hứa một điều, thì ông không rút lại, nhất định không rút lại. Dù có chém đầu Gioan Tẩy Giả là vị mà ông ấy vẫn là tôn kính. Đó. Dù không nghe lời nhưng mà vẫn trọng vọng. Đấy. Nhưng mà chém đầu luôn, chỉ vì sắc dục mà thôi. Đấy. Thì ông ta là cái con người như vậy đó. Nhưng mà Chúa có bỏ ông ta không ạ? Chúa có bỏ ông ta không? Em nghĩ là lòng thương xót Chúa không loại trừ một ai. Đấy là cái điều phải tin chứ không phải là nghĩ đâu. Phải tin lòng thương xót Chúa không bỏ một ai. Bởi vì sao vậy? Tại sao phải tin? Tại vì Chúa Giêsu dùng cái dụ ngôn con chiên lạc đấy cho anh chị thấy không? 100 con chiên mà chỉ có một con chiên lạc thôi. Chúa là mục tử nhân lành tìm cho tới cùng, không bỏ một con nào. Vậy thì cứ cho Herode là con chiên lạc đi. Thì Chúa đang đi tìm ông ta đấy. Có vậy thôi, đang tìm ông ta đấy. Và chính ông ta cũng đang tìm Chúa đây này. Trong bài phúc âm này, em không nói đến bài phúc âm khác. Bài phúc âm khác, ông ta có vẻ nó khác hẳn với cái bài phúc âm này. Ông ta giống như ông ta cho là chính nhờ Gioan Tẩy Giả ông giết đi mà Chúa Giêsu mới được như vậy. Chúa Giêsu chính là Gioan Tẩy Giả sống lại. Đấy, bài phúc âm khác ở trong phúc âm Thánh Matthew. Nhưng mà còn bài phúc âm này thì ông ta trở lên có vẻ hiền lành một chút. Hiền lành hầu chúc. Và thế nên ông ấy không có nói cái kiểu như ở bên phúc âm thánh Matthew, mà ông nói cái kiểu mà ông vẫn thắc mắc, đó là cái gì? Do an trẫm đã chém đầu. Còn ông này là ai mà trẫm nghe đồn những cái điều như thế? Và vua tìm cách gặp người. Bài phúc âm kia thì không nói tìm cách gặp, mà ông còn nói ông ấy chữa tội ông ấy, rồi ông kể công ông mà đó, Gioan Tẩy Giả ông ấy giết đó, bây giờ nhờ ông ấy giết mới được mới sống lại mà làm những cái điều cả thể như Chúa Giêsu làm. Có nghĩa là Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả sống lại mà là do ông ấy giết. Đấy, nhưng mà còn bài phúc âm này khác hẳn. Bài phúc âm này là ông ấy thắc mắc thôi. Và vì ông ấy thắc mắc như vậy đó nên ông ấy mới tìm cách gặp Chúa Giêsu. Đấy, mới tìm cách gặp Chúa Giêsu. Nhưng mà với mục đích gì? Với mục đích, em nghĩ là với mục đích là xem có thật như vậy không. Đó, trước hết là xem có thật như vậy không, bởi vì thường thường đó, theo tâm lý đó, chúng ta dễ tin những cái điều xấu, còn những cái điều hay, điều tốt đó, là chúng ta phải là tận mắt thấy thì chúng ta mới tin. Đấy, chứ còn không phải dễ tin đâu. Nhưng mà cái điều xấu chúng ta tin ngay. Và đôi khi chúng ta còn cộng tác, chúng ta loan truyền cái điều xấu về người khác nữa. Chẳng hạn như là một người nào chúng ta không hợp mà họ làm cái điều xấu xa bậy bạ đó, là chúng ta vớ ngay được là chúng ta đi tuyên truyền nói. Đấy. Và cái người khác nghe chúng ta thì cũng tin ngay, rồi cũng lại tiếp tay tuyên truyền tiếp. Còn hễ mà nói đến người này làm phép lạ, người kia trừ quỷ, người kia chữa lành thì chưa có tin đâu. Phải đến tận nơi xem có đúng không. À, thấy không? Đúng rồi. Thì bây giờ Herone cũng vậy thôi. Cũng một cái tâm lý như vậy. Đấy. Khi nghe thấy những cái sự lạ về Chúa Giêsu và Chúa làm được những điều lạ như vậy, thì ông muốn tìm cách gặp. Trước hết là để xem có thật như vậy không. Và thứ hai nữa, để xem Chúa Giêsu là ai, để biết được Chúa Giêsu là ai mà làm được những việc như vậy. Thì chúng ta thấy nhá. Đây cái điều mà em muốn phân tách, em muốn nói với các anh các chị ở đây là cái gì. Vậy thì những cái ý muốn mà muốn gặp Chúa Giêsu đó của Herode là một con người ham sắc dục, một con người gọi là đi sát nhân, chỉ vì danh dự của mình mà sát nhân, mà giết hại cả một con người mình trọng kính, thì có đáng tôn trọng cái ý muốn đó không? Cái ý muốn của một con người như vậy có đáng tôn trọng không? Và có xứng đáng để mà gặp Chúa Giêsu không? Có không? Em nghĩ là theo trần gian nghĩ là không, đúng không? Bởi vì con người này con người bất xứng để gặp Chúa Giêsu. Vậy mà Chúa cũng sắp xếp để gặp ông ấy. Chúng ta thấy lạ không? Thấy không? Đúng nãy em nói đó. Là cuối cùng á, Chúa cũng thỏa mãn cho ông ấy gặp. Ở chỗ nào? Ở chỗ là Chúa để cho Phi-la-tô giải giao Chúa đến cho Herode. Cho Herode được gặp. Rõ ràng nhá, ở đây đó, ông tìm cách gặp người. Nhưng mà chắc là ông không biết làm sao để gặp người. Bởi vì ông đâu thể giả dạng là một người dân đã đến để gặp Chúa Giêsu, để nghe Chúa Giêsu đâu. Mọi người đều biết ông là vua mà. Mà làm sao ông dám làm điều đó, nhất là ông kiêu căng tự ái vân vân, mà ham quyền cố vị như vậy, làm sao mà ông lại trở thành dân thường để mới đi nghe Chúa được. Ông không có tìm cách kiểu đó được. Ông cũng không muốn mời Chúa Giêsu tới nữa. Đấy, cái cách thứ hai nữa là mời Chúa Giêsu tới, ông không muốn mời. Bây giờ cái cách nào đây? Ông ấy bây giờ kiểu như là ông chỉ mong muốn vậy thôi. Và tìm cách thì không biết là tìm cách nào. Giả dạng thì cũng không được, mà mời tới thì cũng không xong, bởi vì không biết Chúa có tới không. Nếu mà Chúa không tới thì ông ê mặt. Thì Chúa biết cái khó khăn của ông ta và cái ý muốn của một con người xấu xa tầm thường như vậy á, thì không xứng đáng để gặp Chúa theo trần gian xét như vậy. Nhưng trái lại, chúng ta thấy Chúa phán đoán không, cái ý muốn của Chúa khác hẳn ý muốn của mình, thấy không? Chúa sẵn sàng đáp ứng cái ý muốn của con người bất xứng này. Đó là Chúa đến gặp ông ấy qua việc bị giải giao từ Phi-la-tô sang cho ông ấy tại chính thành Jerusalem, là nơi tiêu biểu cho đức tin của Do Thái giáo, là thủ đô của Do Thái giáo. Chúng ta thấy không? Đặc biệt chưa? Chúa sẵn sàng đáp ứng ý muốn của mình dù mình bất xứng thế nào đi nữa. Chúa vẫn sẵn sàng. Đấy. Nhưng mà các anh các chị ơi, để ý cái này. Nhưng mà Nhưng mà được cái đặc ân đó, mình đã đáp lại như thế nào? Đó là cái chuyện khác. Đó là chuyện khác. Ở đây, ông muốn tìm gặp Chúa Giêsu. Chúng ta không biết vì tò mò. Thường thường là vì tò mò thôi. Chứ không vì cái gì khác hết. Trước hết là xem có đúng là Chúa làm được những cái điều đó không. Thứ hai là Chúa là ai. Thì khi chúng ta đọc cái bài phú âm mà về khi mà Chúa Giêsu gặp ông ấy đó, được giải giao đến cho ông ấy, Chúa có nói lời nào không? Không hề nói. Và ông có muốn cái gì khi gặp Chúa? Ông muốn Chúa làm xiệc cho ông coi, nói làm phép lạ để cho ông coi. Nhưng mà Chúa không trả lời gì. Chúa lại bị trói như vậy. Chúa không có thể thoát được tay của Phi-la-tô, của quân lính. Thì đối với ông là con người tầm thường, là con người bỏ đi. Vậy tất cả những gì mà dân chúng nói đều là hoang đường, đều là không đúng về một con người như vậy, không đáng cho ông ấy phục. Và ông còn chế giễu Chúa lần khác. Ông mặc cho Chúa áo của một ông vua hề, rồi trải về cho Phi-la-tô. Như vậy thì rõ ràng là ông muốn gặp Chúa vì tò mò, và muốn Chúa làm xiệc cho ông ấy coi, làm phép lạ cho ông coi. Còn nếu không làm được như vậy là kể như vứt đi. Ông không chấp nhận điều đó. Chúng ta thấy không? Đó là một con người Herode. Đó là phản ảnh tinh thần của một của ma quỷ, của Satan. Chỉ muốn cái gì là quyền lực mà thôi. Thế mà Satan cái gì quyền lực hơn nó phục. Bởi thế nên khi mà Chúa Giêsu trừ nó đó, thì nó xin Chúa đừng có trừ nó. Và nó tuyên xưng Chúa là Đấng Thánh, là con Thiên Chúa, vân vân. Nhưng mà khi mà Chúa bị bắt mà không có trốn được, mà bị nhổ vào mặt, mà không làm gì, bị tát vào mặt, mà cứ chịu đựng vậy, thì nó bị confused. Nó nói Thiên Chúa không thể nào như vậy được. Bởi vì nó không thể nào mà nó như vậy được, cho đó Chúa không thể nào như vậy. Mà Chúa hơn nó, làm sao mà Chúa có thể chịu được như vậy. Thấy không? Ở đây Herode cũng vậy. Cũng muốn tìm gặp một cái người mà quyền năng hơn mình, ngon hơn mình. Chẳng hạn như Chúa Giêsu. Bởi vì ông ấy ngon ở trong cái nước Do Thái rồi, mà bây giờ còn thấy một người còn làm được những việc mà ông không làm được, thì ông muốn gặp để xem có thật như vậy không. Mà nếu vậy thì có thể là ông ấy phục. Nhưng mà Chúa không làm cái sự lạ cho một con người tò mò, một con người chỉ vì không có đức tin. Nếu mà ông ta có đức tin thì khác, nhưng mà ông ta không có đức tin. Do đó nên Chúa Giêsu không nói một lời nào. Và cái việc Chúa không nói không phải là Chúa khinh ông ấy, nhưng mà để nhắc nhở cho ông là ông ấy phải nghĩ lại để biết được Chúa Kitô là ai. Còn nếu không á thì ông sẽ không bao giờ gặp được chân lý. Và giống như Phi-la-tô, dù đi tìm hiểu chân lý đi nữa mà lại giết chân lý. Đấy, những con người quyền bính, những con người mà có quyền thế là thường thường xu hướng như vậy. Phi-la-tô là sợ dân, đó, có quyền mà lại đi sợ, tìm chân lý mà lại đi giết chân lý. Chỉ vì quyền bính, đó, Phi-la-tô và Herode hệt nhau. Hoàn toàn vì tư lợi, vì quyền bính, vì danh dự của mình mà sát hại cả chân lý. Bởi thế nên chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta đừng có mà rơi vào những được tất cả những cái gì mà hạnh phúc trên đời này. Chẳng hạn quyền bính, tiền bạc, tất cả danh dự, danh giá, tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta sung sướng trên trời này đó. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ lại là bốn cái điều khốn mà Chúa nguyên rủa là cái gì? Đó là khốn cho ngươi khi người ta khen tặng ngươi, ở trong phúc âm thánh Luca đoạn 6. Khốn cho các ngươi vì các ngươi no nê, khốn cho các ngươi vì các ngươi vui cười. Chúng ta thấy không? Tất cả những cái điều đó tự nó là tốt, nhưng mà nó dễ trở thành làm cho chúng ta trở thành trịch tội, làm chúng ta mất lòng Chúa. Do đó nên chúng ta hãy xin Chúa, lạy Chúa cho chúng con tất cả những gì dù khốn nạn nhất trên đời này, nhưng nó làm cho chúng con gần Chúa, nên giống Chúa và sống thanh thiện hơn. Thì đó mới là cái giúp ích cho chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con những cái đó, dù chúng con có khổ, dù chúng con thế nào đấy nữa, nhưng chúng con sống đẹp lòng Chúa còn hơn được lời lãi cả thế gian mất linh hồn. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm này, xin mẹ giúp chúng con luôn ý thức được những gì chúng con có để mà chia sẻ, để mà phục vụ hơn là hưởng thụ. Và khiến cho linh hồn chúng con hư đi. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng. Lòng Chúa qua bao